Hương Bồ Đề. Bồ Đề là dịch âm từ tiếng Phạn Bodhi, nghĩa là giác ngộ. Hơn 25 thế kỷ trước, một bông hoa giác ngộ đã nở rộ giữa mảnh đất trần thế, rồi tỏa ngát hương thơm, để từ đó ai thật sự một lần trầm mình trong nó là cảm nghiệm được hương vị hạnh phúc. Quả vậy, hương sắc của bông hoa này càng ngày càng trở nên nguồn cảm hứng của thế nhân. Có những trái tim ngập đầy hỷ lạc nhờ vào niềm tin thuần túy, hoặc bằng con đường thực nghiệm mà sản sinh vô số tinh hoa cho cuộc đời. Tất nhiên, các thành quả đã và đang kết nụ đơm hoa đều bắt nguồn từ sự chứng ngộ chân lý của một con người lịch sử, đó là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia thuộc tiểu quốc Sakya với kinh đô là Ca Tỳ La Vệ. Được sinh ra, nuôi dưỡng, trưởng thành và kinh qua tất cả những gì mà chúng ta đang cảm nghiệm, nhưng Thái tử sớm nhận chân được sự không thật, vô thường của chúng. Từ bỏ cuộc sống phàm nhân, Ngài lên đường tìm cầu giải thoát. Tất cả những nhân tố ấy đã tạo nên bài ca chứng đạo. Nhân loại ngày nay đã đặt chân lên đến mặt trăng sao Hỏa, nên những gì mang quá nhiều màu sắc thần thoại dường như đã dễ dàng vắng mặt trong tâm tư duy của họ. Tuy nhiên, hình ảnh của Đức Bổn Sư với cuộc đời và chánh pháp của Ngài khiến cho các trang sử của đất nước Ấn Độ lấp lánh dưới bầu trời nhân thế, không những là kích thích tố không ngừng đối với giới Phật giáo đồ khắp năm châu bốn biển, mà còn làm say mê lòng người đang hướng vọng đến một con đường đi ra khỏi những uẩn khúc nội tâm. Vì Đức Phật là một con người lịch sử mà không phải là nhân vật của tôn giáo huyền thoại. Tưởng tượng nên những gì Ngài thực nghiệm và thành tựu trong tư cách con người đã mở ra một nguồn hy vọng tươi sáng cho nhân loại vốn đang bối rối và lưỡng lự trước quá nhiều giải pháp tâm linh. Có lẽ đây là lý do chính thúc giục những chuyến hành hương về Phật địa, để rồi những ai có đủ cơ duyên được nếm thử hương vị Bồ Đề. Ngày nay chắc cũng không còn bao nhiêu người nghi ngờ về tính lịch sử của những thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Tuy vậy, để có đôi chút khái niệm về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn thành đạo, có lẽ chúng ta cũng cần biết qua tiểu sử ngắn gọn của dấu tích này. Sử viết lại rằng, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Thái tử Siddhartha Gautama đã chứng ngộ quả vị vô thượng Bồ Đề tại thánh địa này và đã trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Để tưởng niệm Ngài, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Đại đế Asoka đã xây dựng một kim cang tòa bằng đá cẩm thạch để đánh dấu nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Ngôi Bồ Đề Đạo Tràng này ngày nay thật sự được xây dựng trong thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Có gì bí mật hay khác thường giữa một kỳ quan hay di tích lịch sử với các dấu tích của Đức Từ Phụ, để từ đó Đại đế Asoka gọi là thánh tích? Dường như rằng trong tầm nhìn thông thường của thế sự, Bồ Đề Đạo Tràng cũng chỉ là một trong những di sản văn hóa cổ đại của loài người. Và chắc chắn rằng chúng cũng không khác gì với thắng cảnh danh lam dành cho khách du lịch, tham quan, trong nhu cầu tìm lại dấu người xưa. Nhưng đối với những tâm hồn khát khao tìm cầu chân hạnh phúc, và đặc biệt là đối với hàng Phật tử chân chính, thuần thành, thì chỉ với ý niệm được chiêm bái hành hương Phật tích thôi, những cảm giác hỷ lạc đã dấy tràn thân tâm, còn nói chi khi hội đủ duyên cơ về đến. Có phải chăng đây là một trong những ý nghĩa nhiệm màu mà các bậc tiền nhân muốn diễn đạt khi dùng danh từ thánh tích? Có mê tín lắm không khi cảm xúc này hiện hữu trong tôi hay trong bạn? Hay vì thiên vị tôn giáo mà cảm nghĩ ấy được chuyển tải ra ở đây? Khó có câu trả lời cho thỏa đáng. Mọi lý giải đều bị giới hạn bởi chính ngôn từ, lại càng hạn hẹp hơn trong lĩnh vực cảm xúc, vì ngôn ngữ bao giờ cũng lặng thinh trong việc chuyển tải tình cảm. Đây là lý do khiến Đức Phật dạy rằng, như người uống nước tự biết nước nóng lạnh, hay lấy một ví dụ trong Kinh Pháp Hoa để minh họa về một giới hạn khác. Kinh dạy rằng, khi một trận mưa lớn đổ xuống, tùy kích thước lớn nhỏ của cỏ cây mà sức hấp thụ nước có ít có nhiều. Sự khác nhau ở đây không phải do cơn mưa mà do hạn lượng của chính tự thân thảo mộc. Cũng vậy là nhận thức và cảm xúc của con người, để từ đó tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ trong nếp sống văn hóa và văn minh nhân loại. Đây là nhân duyên chính khiến Thế Tôn thuyết giảng 84.000 pháp môn, ngõ hầu tiếp dẫn chúng sanh thuộc mọi căn cơ vào chánh đạo. Cũng từ đây mà các loại cảm nghiệm về hương vị Bồ Đề trở nên phong phú và đa dạng. Mọi định kiến về kinh nghiệm cá nhân dễ dàng rơi vào cực đoan hoặc chấp thủ. Tuy thế, hẳn phải có những cấp độ đồng cảm về thực nghiệm trên con đường hướng đến giác ngộ do nhận thức và phương hướng hành trì tương ứng. Nếu không, có gì khác nhau giữa Phật giáo và những con đường tâm linh khác? Và nếu không, đạo giác ngộ dễ dàng bị nhân danh hoặc ngộ nhận, vì như tục ngữ Việt Nam cũng có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vậy, sự đồng cảm ấy là gì? Giống như biển chỉ có một vị, ấy là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị, ấy là vị giải thoát. Giải thoát là đồng cảm của các hành giả thực nghiệm con đường giác ngộ. Giải thoát gì? Ấy là sự vắng mặt tham sân si, sầu bi khổ ưu não, những nhân tố khổ đau luôn hiện hữu trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Ấy là sự có mặt của các cảm giác hạnh phúc chân thật mà Spinoza, triết gia nổi tiếng người Do Thái, hằng mong đợi. Giải thoát hay hạnh phúc là hương vị của đạo giác ngộ, và thông số của hương vị này sẽ xuất hiện trong những ai có cùng nỗ lực, cùng ý chí và cùng mục đích. Thú vị hơn nữa là hành giả có thể biết được tâm thức mình đang ở đâu trong đạo lộ đó khi nghe chim hót, khi thấy hoa cười. Vậy bạn và tôi hãy lắng lòng đôi phút để một lần nếm thử hương vị Bồ Đề đang phảng phất đó đây trên đầu cây ngọn cỏ qua câu chuyện của hai người xa lạ. Một tu sĩ trẻ Việt Nam lòng ngập tràn hỷ lạc ngồi bên gốc thánh tích mân mê chiếc lá Bồ Đề vừa mới nhặt được từ cây giác ngộ lịch sử. Một chàng trai người Đức lặng lẽ đứng nhìn với nụ cười hé hiện trên môi. Rồi họ trở nên gần gũi với nhau sau phút giây chuyện trò. Cả hai đều là người ngoại quốc lần đầu tiên đến Bodhaya để tìm dấu người xưa cho thỏa lòng mong ước. Giữa họ có nhiều sự khác nhau về màu da, chủng tộc, truyền thống, văn hóa, về phong tục tập quán, về tình cảm, tâm tư và còn nhiều điều nữa. Tuy vậy, giữa họ hiện có một cái chung, ấy là niềm tin vào con đường giải thoát của đấng giác ngộ. Họ thú nhận với nhau rằng, tuy chưa có đủ thời gian, nỗ lực và quyết tâm để kinh qua những tinh hoa của Phật giáo, nhưng hễ mỗi lúc dụng tâm hành trì một lời dạy của Đức Phật là mỗi lúc họ cảm giác được hương vị an lành. Họ ví dụm với nhau rằng, giả như cả nhân loại trên hành tinh này có thể cùng nhau áp dụng lời vàng ngọc ấy chỉ một khoảnh khắc của cuộc sống thôi, thời khoảnh khắc ấy là chân hạnh phúc. Một khoảnh khắc mà các nhân tố lẫn ý niệm tạo ra tham sân si, nguồn gốc của khổ đau, đều vắng mặt, thì thử hỏi từ đâu mà những mâu thuẫn xung đột chiến tranh giết chóc xảy ra? Chừng nào và bao lâu mà con đường giác ngộ này được ứng dụng thì ngay lúc ấy và chừng ấy thời gian là hương Bồ Đề hiện hữu giữa trần gian. Rõ ràng cội nguồn của khổ đau trải dài trong nhân thế có gốc từ cái ý niệm tôi. Rồi từ cái ý niệm tôi này, các loại thân quyến của nó, tôi là, của tôi, tự ngã của tôi, sẽ lần lượt xuất hiện. Đây chính là đầu mối của tất cả dấu vết tội lỗi trong lịch sử đau thương của nhân loại. Ví dụ khi nói chàng là người Đức, và vị tu sĩ trẻ là người Việt Nam. Vậy là có những khác nhau về ý thức hệ. Rồi từ sự khác nhau này, vốn có gốc từ ý niệm tôi là, mà mọi rắc rối sẽ xảy ra. Từ sự xung đột nhỏ nhặt của cá nhân, cho đến những cuộc chiến tàn khốc giữa các quốc gia đều bắt nguồn từ mối họa tôi là đó. Ai nhận chân được cái mộng mị, vọng tưởng, không thật của cái tôi nguy hiểm này thì người ấy lập tức đi ra khỏi thế giới sương mù ngã tướng. Và dĩ nhiên, hương giải thoát sẽ ập lối đi về. Hai người xa lạ đó cũng gợi ý rằng hãy hòa nhập, hãy sống giới. Giáo lý nhiệm màu ấy một vài phút, giây, ắt hẳn ánh sáng của giáo lý vô ngã sẽ sáng ngời trong tâm bạn. Ai có nhân duyên về đến Bồ Đề đạo tràng, trầm mình trong nếp sinh hoạt của thánh địa này, chắc hẳn sẽ cảm thông được sự thật ấy. Vì ở đây, người ta không bận tâm lắm với danh xưng Tàu, Tây, Mỹ, Nhật, Âu, Á, mà trong những khoảnh khắc như vậy, trong tâm của họ chỉ tồn động chung một ý nghĩa, họ là Phật tử. Và nếu là Phật tử thì ước muốn hạnh phúc cho mình và tha nhân phải luôn song hành trong mọi ý niệm như lời Đức Từ Phụ đã dạy. Còn thế giới bên ngoài không đâu xa xôi, ngay ngoài bức tường thành của thánh tích này đã và đang xảy ra biết bao rối loạn, phức tạp, gây khổ đau cho con người trong từng phút giây để bảo vệ và bành trướng cái ý niệm tôi là. Điều gì đã đem lại không khí thanh tịnh, an bình cho mọi người mỗi khi đã bước vào trong bồ đề đạo tràng nhỉ? Có phải chăng vì lúc ấy người ta tạm quên cái tự ngã nhỏ bé của mình, hay bởi sự thiêng liêng của Phật địa mà ý niệm tôi là vắng bóng trong tầm tư duy? Vậy có phải chăng Niết Bàn sẽ mở rộng, Cực Lạc sẽ nở hoa ở mọi nơi ngay trong những phút giây khi mà ý niệm tự ngã vắng mặt trong cuộc sống của con người? Đây hẳn là chút quyền nghĩa của bài Pháp Di Diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ và tuyên thuyết từ lúc thành đạo để rồi mãi vang vọng đến ngàn sao, dù Ngài đã đi vào cõi tịnh và dường như rằng khắp mọi không gian đang đồng vọng Pháp âm. Người đi vào cõi miên trường, quá thân để lại dọc đường tử sinh, thời không vắng bóng hữu tình, trần gian nở rộ bài kinh không lời. Bạn có cảm giác được hương giác ngộ tỏa ngát đó đây chăng? Có lẽ rằng lúc nào tâm của bạn, tâm của tôi thật an bình, thanh tịnh, lắng dịu hết mọi ý niệm bỉ thử, thị phi, thì lúc ấy chắc chúng ta sẽ lĩnh hội được hương vị bồ đề trong tiếng suối reo, trong luồng gió mát, phải không bạn? Vậy tại sao bạn và tôi không tạm quên tự ngã trong giây lát để trăng chân như hé hiện, để bồ đề nở hoa nhỉ? Bạn ơi, bạn có nghe thấy gì không? Trăng dần trên đỉnh tháp nghiêng, không gian vang vọng khúc thiền vô ngôn.